Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Tha Hương của tác giả Kiều Bích Hương qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt.
Tao đây, mù dở hay sao mà không nhận ra tao?
Người đàn bà nhảy đục xuống xe đạp. Chiếc xe lọc cọc bươn thêm một chập rồi ngắc ngứ trong cái ổ gà lộn nhộn những sỉ và phân trâu. Vừa cố giữ cho xe khỏi đổ, người phụ nữ vừa gỡ nón, tháo khăn bịt mặt.
Giời ơi, con Lý à? Mày bịt mặt thế, bố đứa nào nhận ra?
Triệu ngỡ ngàng.
Đi đâu đây? Cái gì lù lù đằng sau thế?
Đạp chân trống đánh xoạch, Lý cười toe, vỗ vỗ cái bọc xôm xốp sau xe.
Mì đấy, mua ủng hộ một cân đi, ế quá.
Ơ hay,
tưởng nhà chồng xin cho mày đi trông trẻ có lương cơ mà.
Bỏ rồi, bẩn và nhọc lắm. Cái chính là tiền công không bỏ bền. Mỗi vụ trả được mấy cân thóc, trả đủ húp cháo. Làm bó mì đem bán đỡ hơn, lại rộng chân rộng cẳng. Tính tao vẫn thích lồng bông.
Eo ơi, mày sướng thật đấy, lấy chồng nhà giàu có khác, béo mẫm ra.
Mày kém chắc. Triệu bĩu môi. Nào nhà có chung phần máy xay máy sát, nào thóc chất chồng mấy cót, nào nghề phụ, nào bùn ruộng không bén gót chân.
Thôi tao xin.
Lý nhe răng cười. Cái số tao là số khổ rồi.
À, mà mày có gì chưa?
Tao dính rồi.
Mấy tháng?
Ai mà biết khi nào. Bẵng đi lâu lâu chả thấy gì, lại ăn khỏe, thèm của chua. Đúng có thai còn gì?
Triệu ngắm kỹ mặt Lý. Quả nó không có thai thì cũng dạng bụng ỏng đít beo mất rồi.
Mắt Lý như lồi ra, má tóp lại. Đôi môi ngày cưới bôi son đỏ chót, nay thâm xẻo, nứt nẻ như miếng củ cải phơi khô. Cái áo cánh màu hồng Triệu tặng ngày cưới giờ bạc phách, xoăn tít lò xo lên tận ngực. Áo phông vàng phía trong căng ra theo cái bụng tròn tròn, lúc trồi lúc sụt. Thảm quá, riêng tính nết táo tợn, bạo mồm vẫn thế.
Bố mẹ mày biết xuống đây đổi mì chưa?
Thính lắm. Chửi toáng cả đường lên. Phải bịt mặt cho kín, chứ bố tao mà thấy ông ấy vụt cho vụn mì ra ấy chứ.
Lý chép miệng. Ép mày lấy chồng bằng được, bây giờ còn sợ xấu mặt cái nỗi gì?
Cũng tại số, khổ phải chịu. Chuẩn bị nằm ổ, tao sẽ xin về nhà ít ngày, tha hồ chuyện rông dài.
Thôi, muộn rồi, về đây.
Lý nhảy xéo lên xe, đạp nhoay nhoáy mất hút.
Thỉnh thoảng Triệu có gặp lại Lý, chả kịp nói chuyện, vẫy vẫy mấy cái rồi đạp vút đi. Bụng Lý mỗi lúc một vổng lên, cái mông lép kẹp trông chênh trên yên xe như cóc chạy mưa rào. Lý cũng chẳng có thời gian về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai như nó hứa. Đạp xe khắp bốn làng chín thôn đổi mì đến lúc đẻ. Con gái, 2,4 cân. Bụng thế hóa ra chửa nước. Triệu mua cân đường hộp sữa đến thăm. Vượt đoạn đường 5 cây số, sóc trồi sóc chụt. Triệu thầm phục Lý ngày nào cũng đi như thế mà không văng con ra. Chả có biểu hiện gì là nhà người đẻ. Bà mẹ chồng đứng nói chuyện ngoài ngõ với hàng xóm. Bố chồng nằm ngủ quay lơ trên phản, ruồi bù đen cả mắt và mồm. Chồng Lý từ đâu chạy về? Trẻ măng, da trắng, mặt xinh, lóng ngóng đưa Triệu vào trong gian buồng Lý đang nằm, rồi lại chạy vù đi, trắng nước nôi mời mọc. Lý trong bộ dạng gái đẻ ôm con ngồi thù lù trên giường. Vừa dẹp đống chăn chiếu đùn lên như ổ lợn cho Triệu ngồi, Lý vừa cố nhét cái đầu vú đen xỉ vào miệng con.
Con bé vất vả lắm mới chộp được, rồi lại nhè ra, hét toáng, tay chân khua loạn xạ. Lý nổi cáu, quăng con ra giữa giường. Oắt con, bà thì mặc xác, mẹ mày cũng đang đói đây.
Lý nhìn hướng ra ngoài chỉ chiết. Có đôi gà giò mẹ tao mang lên bồi dưỡng, nó cũng xách đem đi đổi rượu. Hai ngày nay cả nhà chỉ còn vài ống gạo, bốn mồm ăn to như mồm gầu, làm gì có sữa cho con bú.
Triệu xót xa. Để mai tao bảo con em chồng đi học qua đây gửi cho mày ít tiền vậy.
Lý lắc đầu, hỉ mũi soàn soạt, lần dở dưới gối, đoạn đưa cho Triệu một gói nhỏ, giọng trùng xuống.
Đôi hoa tai mẹ tao cho hôm cưới, mày bán giúp. Cũng phải có sữa cho con kia nó tu chứ.
Không ngờ thằng chồng mày đốn thế.
Chồng nào? Lý rít lên.
Lão già ấy chứ chồng nào.
Đôi hoa tai của vợ lão uống hết, đến hoa tai của con dâu lão cũng nhòm ngó mấy lần. Hôm tao đau đẻ, lão mò vào lấy, may chồng tao về kịp giằng lại mới còn đến giờ.
Nhưng đôi hoa tai của Lý cũng chỉ đủ cho con bú và cung phụng bữa cơm bữa cháo cả nhà chồng được 2 tháng thì hết. Nhà sạch như chùi. Nhưng cái lễ thói gia phong chẳng bỏ được. Thằng con trai đích tôn vẫn phải được ăn trắng mặc trơn. Ông chủ nhà vẫn cần rượu. Còn bà mẹ chồng có trách nhiệm phải sai bảo cho con dâu, mắng mỏ dạy dỗ cho nên cái thân con người.
Ngày cháu tròn 5 tháng, ông nội về nhà nhìn thấy đống tã ùn lên như tăm rượu. Ông vác cả chậu ra quán đòi đổi. Không được, tức mình quẳng xuống ao giữa làng.
Lý bỏ con nằm trơ vơ trên giường, nhảy xuống ao vừa vớt tã vừa chửi váng cả làng. Chửi đến hết hơi, rát cả tai hàng xóm thì mẹ chồng và chồng mới chạy về. Bà mẹ chồng vào thẳng buồng, bóp cháu gái ấn vào tay Lý, dắt ra cổng.
Nhà bà không có thứ con dâu vô đạo như thế.
Chồng Lý mặt trắng bệch, chạy ra kéo Lý lại. Lý ẩy chồng ngã dúi rụi.
Đây cũng không thèm thứ mẹ chồng mặt mẹt ấy. Hầu các người thế là đủ rồi. Không có con này chả chết đói dã họng ra ấy à.
Nhục.
Từ giờ trở đi, có mang tàu bay đến rước, bà cũng không thèm về nữa.
Lý nhổ một bãi nước bọt to tướng giữa cổng, rồi ôm con thẳng tiến nhà mẹ đẻ.
Bố Lý nhìn thấy con về thì rít thuốc lào xong xọc. Bà mẹ quăng cái liềm ra sân, ngồi phệt kêu gào.
Con ơi, sao con khổ thế? Đúng là tôi bị lừa, cứ tưởng đấy là chỗ nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm mới gả con. Hóa ra là bãi cứt chó cứt trâu. Tôi có mắt mà như mù. Giời ơi là giời.
Lý không nhìn mẹ, chỉ ướt nước mắt, ôm con chui vào buồng. Mới yên lành được 2 hôm. Sáng sớm ngày thứ 3, cả nhà lại nháo nhác vì tiếng mẹ Lý gào thét ầm ĩ ngoài cổng. Thì ra chồng Lý lên đón 2 mẹ con. Bà mẹ vợ cứ nhảy lên nhảy xuống, vỗ mông vỗ đùi đen đét, tóc sổ ra, lại xoắn lên để chửi.
Mày còn dám vác mặt đến à? Cả nhà mày ăn bám con bà chưa đủ à? Bà nhổ vào cả nhà mày. Bà khinh cả giống nhà mày.
Mẹ, con xin mẹ. Chồng Lý nhăn nhúm cả mặt mày, vái lia lịa.
Tại bố con nát rượu nên mới ra cơ sự thế. Mẹ thương con, cho con đón 2 mẹ con nó về. Con cháu bà có phải là bò là trâu đâu mà mày muốn dắt đi đâu thì dắt hả?
Mẹ Lý lại nhảy thách lên.
Để cả nhà mày lại hút xương hút tủy con bà.
Mẹ Lý còn định nhảy lên nữa. Bỗng choang, cả bộ ấm chén từ trong nhà bay ra sân vỡ vụn. Tiếng bố Lý rít lên.
Tất cả câm mồm, giác tai ông lắm. Thằng kia vào rước của nợ nhà mày về.
Không đợi con rể, ông bố vợ vào buồng lôi sành sạch cả con lẫn cháu ra. 2 thằng em Lý sợ xanh mắt, ôm cọc chuồng trâu ngó nghiêng.
Đừng có cãi cọ rồi về đây ông chém chết. Cút!
bọc quần áo lăn bỏ beo trên sân. Chồng Lý len lén nhặt lên, kéo tay vợ ra cổng. Mẹ Lý chưng hửng nhìn rồi ngồi sụp xuống, giấm dứt khóc. Ra khỏi cổng, Lý giằng tay chồng ra, cứ thế ẵm con lầm lũi bước không thèm leo lên xe đạp của chồng. Đi được một đoạn, thằng Quân đuổi kịp, dúi vào tay Lý con mồm muỗm béo múp míp.
Cho cháu chơi này. Chị ơi, thế chị lại về nhà họ à? Chị không ở lại với Quân à? Em muốn đi với chị cơ.
Lý xỉ mũi, đưa con mồm muỗm đã cấu cảng cho em. Cháu còn bé, không biết chơi. Cầm về bảo anh Huy nướng cho ăn. Nướng thật chín mới được ăn, không tháo tỏng thì khốn.
Cúi xuống vắt dòng mũi dãi chảy dài của em, Lý khẽ ẩy nó. Về đi, hôm nào chị lại về chơi.
Đợi em chạy khuất, Lý xốc con dấn bước, vẫn không nói với chồng một lời. Chồng Lý cũng không đuổi theo, cứ dắt xe lững thững đi sau. Thỉnh thoảng Lý lại liếc về phía sau. Cái mặt đã lại hớn hở rồi, sao mà ghét thế không biết. Của đáng tội nó cũng chẳng đến nỗi. 18 tuổi, nhà con một, nuông từ bé, lớn lên chưa thấy nhiễm cái thói nghiện rượu của bố là may, nhưng lại nghiện tính lê la hàng xóm của mẹ. Có vợ rồi mà tối nào cũng la cả với lũ con trai con gái hơ hớ trong làng. Đã có lần Lý tận mắt thấy chồng đi hát karaoke với con gái lão Mộc Phán. Cái con danh ấy cũng trơ, người ta là giai đã có vợ mà còn gân cổ lên hát hò tình tứ. Tức lộn ruột.
Đấy, cái gọi là chồng mà mẹ Lý trước đây cứ nắc nỏng khen hết lời, bây giờ đang lẽo đẽo đi theo sau cô đấy.
Người ta bảo đời con gái lúc ở nhà với bố mẹ là sướng nhất, quả không sai. Lấy chồng là khoác khổ khoác nạn lên người, hiếm ai được sung sướng. May mắn ấy chỉ có bằng một vốc tay thôi. Ông trời vung vãi xuống, ai nhanh chân thì nhặt được. Lý rõ chỉ được đứng xa mà chiêm ngưỡng cái của quý hiếm ấy.
Triệu chẳng hạn. Ai ngờ đứa bạn cùng xóm ngày xưa Lý thỉnh thoảng lén mẹ véo thêm nắm xôi lạc mang cho mới biết thế nào là bữa sáng. Giờ lại sung sướng đến thế. Chồng làm ăn giỏi giang, nhà cất ba tầng chất ngất.
Mỗi người mỗi phận, ai mà biết chồng mình thế nào nếu không ăn ở với nhau. Mà Lý có chê chồng mình chắc gì đã kiếm được người tử tế hơn. Lại còn con nữa. Về với chồng vẫn hơn, nhưng chuyến này về phải khác, không thể cứ khổ nhục mãi được. Lý đi chậm lại, đợi chồng đến gần, lạnh lùng nói. Tôi chịu về là vì con. Gia đình nhà anh đừng tưởng bở. Chuyến này tôi quyết ăn riêng đấy.
Thấy vợ xuống nước, chồng Lý mừng quá, xích lại để vợ ngồi lên xe. Đạp được một đoạn, anh ta mới nói.
Ăn uống đáng bao nhiêu mà riêng với chung. Bố hết tiền uống rượu, bỏ đi mấy hôm rồi. Chẳng lẽ còn mình mẹ cũng đòi ăn riêng? Hàng xóm người ta cười cho. Họ cười còn hơn mình khóc.
Thôi, tôi xin Lý, về trong nhà để mai tôi với mẹ đi tìm bố.
Chả hơi đâu mà tìm, lại uống rượu say quá, ngủ chết dấp ở xó xỉnh nào đấy chứ gì.
Đừng độc mồm thế, dù sao cũng là bố tôi.
Chồng Lý cáu, nhổm lên, đạp hùng hục. Hai mẹ con ngồi sau vắt vẻo, lắc lư, chỉ trực lăn bổ xuống đường.
Triệu đang ngồi nhà dạy lũ trẻ học thêm toán thì biết tin Lý lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ lần thứ hai. Cứ nghe lời mẹ Lý kể khắp xóm cùng làng, lần này có vẻ trầm trọng hơn. Bố chồng đi đâu hơn một năm bỗng mò về, lại đổi thóc uống rượu. Chồng Lý bênh bố bênh mẹ chằm chặp. Nhà chồng nát lắm rồi, chả cứu vãn nổi nữa. Chồng Lý xuống 3 lần thì 3 lần mẹ Lý thả chó giữ ra. Đến con chó cũng khỉnh chẳng dậy, nhè răng sủa hết tốc lực. Triệu thật không dám tin, cũng chính bà trước đây đã đẩy đầu Lý dúi xuống bát cơm mà rằng: "Nhà người ta là cái chỗ thơm chỗ tho mà mày không muốn, định đi theo không thằng tài con lão dụ bốc mả hả? Ăn gì hả con? Bốc xương mả lên gặm mà." Lý buông đũa, chạy ra đống rơm nôn thốc tháo. 3 ngày sau, Triệu gặp mặt chồng bây giờ. Của đáng tội, anh ta mắt mũi cũng sáng sủa đẹp trai. Nỗi buồn của Lý vợi đi. Tháng sau, đài loa sập sình, cỗ bàn linh đình. Tài có đến dự, về đến nhà đã thấy bố đứng đợi ở cửa. Đôi bàn tay khô xỉn vì ngâm nước cải mạ, run run thò hốc cột, moi ra bọc ni lông dúi vào tay con, tuyên một câu mang tính định mệnh: "Đi đi, cố mà học để ngẩng mặt lên với đời. Cúi mặt như bố khổ nhục lắm rồi." Cầm món tiền đầu tư nhờ cả đời tắm táp cho người khuất nuôi ấy của bố, Tài lên thành phố học nghề. Lý dắt con về nhà lần thứ hai cũng là lúc Tài cưỡi xe máy mới con phóng binh binh về làng. Để mặc cho xe nổ máy xả khói bập bênh cả cái mái nhà ọp ẹp của ông bố già tội nghiệp, Tài khuân xuống nào tivi màu, quạt máy, những thứ cả đời ông bố chả dám mơ tới. Tài giờ là công nhân nhà máy liên doanh. Thằng Quân dúi cho Lý mẩu giấy. Lần đầu tiên chồng Lý viết thư, ý muốn chia tay. Lý vò viên ném vào bếp. Thôi, coi như xong nợ. Nhưng con Hoa mới lên 2. Cái giống nhà nó sẽ còn hành hạ cô mãi mãi. Chồng Lý cưới vợ, cũng chẳng kịp ly dị vợ cũ. Nào ai xa lạ, cái con gái lão phán mộc chứ đâu. Mẹ Lý tức tím ruột. Lý chỉ im lặng, nhà như có đám. Triệu đang định đến thăm thì Tài đòi đi cùng. Tài cho Hoa con búp bê mắt xanh tóc vàng, tặng Lý miếng vải và mấy hộp sữa rồi về. Khói xe phụt mù mịt cả sân. Mẹ Lý ngồi đút cơm cho cháu ngoài hiên ngẩn ngơ. "Ơ hay, nó có ý chửi mình đấy phải không?" "Mẹ nói in ít chứ." Lý gắt tiện chân đạp bọc quà của Tài vào góc giường, quay ra bảo Triệu: "Tao nghĩ kỹ rồi, chả bám bố mẹ được, phải tìm đường làm ăn thôi."
"Mày định làm gì ở cái làng này?"
Triệu hỏi. "Ở đây làm được gì, chỉ làm bố tao thêm ngứa mắt. Cũng chẳng lên thành phố rửa bát nữa, kiếm chả bao nhiêu lại xa con. Đằng nào cũng phải xa con, đi hẳn nước ngoài kiếm nhiều hơn."
"Đi cách nào?"
"Mày mang tiếng giáo viên mà lạc hậu thế. Thanh niên trong làng đi xuất khẩu lao động đầy ra đấy. Hôm qua nghe nói chị Quý bên cạnh nhà tao đã gửi tiền về rồi, 20 triệu đấy. Mới đi có 2-3 tháng đã được từng ấy, trả mấy chốc trả hết nợ, rồi xây nhà, mua sắm đồ đạc, khối người giàu lên.
Nhưng đi được đâu dễ,
thế mới phải chạy. Tao dò hỏi theo đường chị Quý đi rồi, nghe đâu lò lót mất hơn 80 triệu đồng.
Đào đâu ra từng ấy tiền?
Vay lãi, làng người ta làm cả rồi. Mẹ tao bảo sẽ đứng ra vay lãi cho. Mình lấy chồng cũng như đánh bạc, nay thử đánh bạc kiểu khác xem sao."
"Còn con Hoa, mày định thế nào?"
"Quẳng cho ông bà, kiếm tiền cũng vì nó, còn hơn để con đói." 3 tháng sau, Lý xuất ngoại. Mẹ Lý bị bố Lý phang cho bầm dập cả chân khi biết khế ước nhà cửa đã bị đem đi cầm cố để vay lãi. Lý đi Đài Loan. Những ngày đợi tin Lý dài dằng dặc, gần nửa năm mới thấy điện thoại reng.
Tưởng làm ô xin cùng lắm lau nhà rửa bát, ai ngờ nó bắt cây hái suốt ngày. Làm ruộng ở đây nhọc hơn quê mình mày ạ.
Khổ thế thì về.
Có ốm chết cũng chẳng dám về, mất trắng vốn à? Mà thôi, gọi mẹ tao cho tao nói chuyện kẻo tốn tiền điện thoại.
Mẹ Lý ôm đứa cháu gái tất tả chạy đến, nói như gào vào điện thoại.
Sao bây giờ mày mới gọi điện? Khổ quá con ơi, chủ nợ ngày nào cũng nhằng nhẵng đòi. Về mà trông con gái mày đây này, tót cái lại đi chơi, chả ai trông suốt ngày được. Tuần trước ngã xuống ao trước cửa đình, may mà lão dụ bốc mạ trông thấy vớt lên. Nó sợ quá đâm ra mấy hôm nay chẳng nói năng gì nữa.
Ở đầu dây bên kia, Lý lặng đi mấy giây, rồi khóc.
Sao không ai thèm dòm ngó đến nó hả rời?
Ngồi nhà bế con mày, không ra đồng để bố mày ninh cháo cả bà lẫn cháu à?
Mẹ Lý cũng khóc. Thiên hạ gửi tiền về ầm ầm, mày đi nửa năm trời đã thấy đồng nào đâu?
Lý đòi nói chuyện với con, nhưng con bé cứ lơ ngơ, chả nói cũng chả cười.
Triệu cầm lấy ống nghe. Mày còn đấy không?
Phía đầu bên kia lặng thinh. Đột ngột, giọng Lý nghe như lạc đi.
Triệu à, bảo với mẹ tao là tháng sau tao mới đủ tiền gửi về. Thế thôi.
Lý cúp máy. Thùng hàng đầu tiên của Lý đã gửi về. 10 triệu đồng và một chiếc tivi 21 inch cho con. Cả nhà sung sướng phát điên, háo hức ngồi trước màn hình như thời xưa cả năm mới được xem chiếu bóng một lần ở sân kho hợp tác xã. Còn Hoa cũng được các cậu dọn cho chỗ ngồi gần nhất.
Giữa lúc ấy, Quý, người cùng xóm với Lý gọi điện về cho Triệu, nhắn tin Lý đã rời bỏ nhà chủ, không còn ở Đài Loan nữa. Nghe nói Lý tìm đường sang Nhật hoặc Hàn Quốc, ở đó biết đâu kiếm khá hơn.
Triệu bế con Hoa lên, khẽ hỏi, Hoa có nhớ mẹ không?
Con bé tụt xuống, ôm lấy tivi cười. Từ đấy nó không còn khóc hờn, chỉ quanh quẩn bên tivi, chẳng chịu ra khỏi nhà nữa.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Tha Hương của tác giả Kiều Bích Hương qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ những cảm nghĩ của mình về tác phẩm này.
Truyện ngắn Tha Hương của Kiều Bích Hương cuốn người đọc vào nhịp điệu nhanh, dồn dập với dày đặc các chi tiết. Và độc giả thấy mình dường như đang can dự vào cuộc sống của Lý với tư cách người quan sát. Nào theo Lý đạp xe khắp 4 làng 9 thôn, đổi mì đến tận lúc đi đẻ. Trên suốt quãng đường sốc nảy gập ghềnh ấy, Lý lúc nào cũng cập dập hối hả, chẳng nói được một câu chuyện đến đầu đến đũa, ngay cả với người bạn cũ. Lúc thì tức tối theo Lý bỏ về nhà bố mẹ đẻ, để khỏi phải chịu cảnh nai lưng ra hầu hạ cả gia đình chồng. Rồi thì chứng kiến chồng Lý lấy vợ mới, ngay cả khi chưa kịp ly dị Lý. Không muốn bố mẹ khổ, con thơ khổ, Lý theo người ta sang xứ người làm thuê, lấy tiền công. Cảnh sống cực nhọc còn hơn ở quê nhà. Câu chuyện chỉ là một quãng ngắn trong cuộc đời của Lý, mà sao quá đỗi chuân chuyên nhọc nhằn. Người phụ nữ chân chất quê mùa ấy chỉ ao ước có một gia đình yên ấm, vợ chồng sớm tối bảo ban nhau, lo làm lo ăn. Vậy mà sao khó khăn trở ngại, cứ thi nhau, mọc ra trên đường đời của Lý. Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh Lý, trong chiếc áo cánh màu hồng do người bạn thân tặng trong ngày cưới. Giờ bạc phếch, xoăn tít lò xo lên tận ngực. Áo phông vàng phía trong căng ra, theo cái bụng tròn tròn lúc trồi lúc sụp. Tôi tự hỏi, đã lúc nào người phụ nữ ấy có phút thảnh thơi ngắm nhìn mình trong gương, rồi tự sắm cho mình một bộ cánh mới để ra đường không phải tủi hổ với bạn bè. Những thân phận như Lý tôi vẫn gặp đây đó trong cuộc đời. Họ xứng đáng được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc. Họ xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vẫn vời vợi ở nơi nào đó xa lắm.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.